là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay có chuyên mục bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Nhưng trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự. Ủy ban nhân thị xã vừa có thông báo về thời gian nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2024. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thị xã được nghỉ từ ngày 31 tháng 8, tức thứ Bảy, đến hết ngày 3 tháng 9, tức thứ Ba. Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ hàng tuần là 31 và ngày 1, và 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2 và ngày 3 tháng 9. Tại trụ sở cơ quan, đơn vị và hộ gia đình cán bộ, nhân dân trong thị xã treo cờ Tổ quốc trong ngày 2 tháng 9, tức thứ Hai. Nếu cờ đã phai màu, bị rách, phải thay cờ mới và treo tại vị trí trang trọng nhất. Ủy ban nhân thị xã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo tổng vệ sinh tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, nơi công cộng và thông báo được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân biết, thực hiện. Đồng thời phân công lãnh đạo, các bộ phận liên quan tổ chức trực và sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân. Ủy ban nhân thị xã vừa triển khai kế hoạch thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân tỉnh, của Ban Thường vụ thị ủy về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 13/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Theo đó, các cơ quan, đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển về hạ tầng giao thông, hạ tầng điện, thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu, đô thị, khu công nghiệp, thương mại, thông tin, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao du lịch và các giải pháp chủ yếu để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật và quy hoạch, đầu tư, xây dựng, huy động và sử dụng nguồn lực đất đai, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm quốc gia, công trình của tỉnh trên địa bàn thị xã. Tập trung nguồn lực xây dựng và phát triển khu kinh tế Nam Phú Yên, phát triển hạ tầng du lịch để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời phát triển hạ tầng điện, thủy lợi, thông tin và truyền thông, kết cấu hạ tầng xã hội, v.v. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, trong đó ưu tiên vốn ngân sách nhà nước, tập trung đầu tư các công trình dự án quan trọng có tác động liên huyện, liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững, tăng cường huy động nguồn lực xã hội, tham gia của các tổ chức cá nhân vào đầu tư hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư. Năm năm qua, 2019-2024, hội viên thanh niên trên địa bàn thị xã đã chủ động đăng ký, thực hiện nhiều công trình phần việc, cụ thể, góp phần xây dựng hạ tầng, cảnh quan nông thôn, như tiếp tục thực hiện có hiệu quả các công trình thanh niên với 15 công trình đường cờ Tổ quốc, 12 công trình thắp sáng đường quê, 8 khu vui chơi cho thanh thiếu nhi, 7 sân bóng chuyền, 10 tuyến đường xanh, sạch đẹp, văn minh, an toàn, với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng. Đặc biệt, thực hiện chỉ thị số 01/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc lãnh đạo chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, cây hoa trên địa bàn thị xã, các cấp bộ đoàn, hội đã ra quân thực hiện trồng hơn 55.000 cây hoa, cây xanh tại các tuyến đường, tạo cảnh quan, diện mạo nông thôn mới tại thị xã. Bên cạnh đó, các cấp hội còn tổ chức hoạt động cao điểm tuổi trẻ Đông Hòa chung tay xây dựng đô thị văn minh, hưởng ứng tháng thanh niên, tổ chức ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính với các hoạt động, tiến hành dọn vệ sinh, thu gom rác thải, xóa điểm đen môi trường trên các tuyến đường trên địa bàn thị xã, chăm sóc và trồng 10.000 cây xanh tuyến đường thanh niên tự quản, sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, an toàn, hỗ trợ 97 người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giải quyết 25 thủ tục hành chính. Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi Phú Yên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Đông Hòa vừa tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2024 cho hơn 100 đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn xã Hòa Thành. Tại đây, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi Phú Yên đã tư vấn, giới thiệu về học nghề, việc làm và tuyển chọn đi làm việc trong tỉnh, du học và làm việc tại nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Liên bang Đức, các chính sách hỗ trợ người lao động làm việc ở nước ngoài, v.v. Đồng thời trả lời các câu hỏi về thủ tục vay vốn, về nhu cầu du học và xuất khẩu lao động. phiên giao dịch việc làm thực sự là cầu nối giữa doanh nghiệp với người lao động. Đây là hoạt động nhằm cung cấp đầy đủ thông tin nhu cầu tuyển sinh, học nghề các cơ sở đào tạo, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp và thị trường lao động trong nước và xuất khẩu lao động, kết nối cung cầu lao động, định hướng và tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên, người lao động trên địa bàn, góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 91/2024 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018. Đây là cơ sở để ngành lâm nghiệp tỉnh ta hướng đến những chương trình mục tiêu phát triển trong thời gian tới. Những sửa đổi bổ sung của Nghị định 91 thể chế hóa chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phân cấp, phân quyền tối đa cho địa phương, chủ rừng trong hoạt động lâm nghiệp. Bên cạnh đó, Nghị định 91 tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy chế quản lý rừng và quản lý hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng, quy định cụ thể quản lý các hoạt động xây dựng công trình, phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, quy định cụ thể dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, là dự án đầu tư có sử dụng môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và dự án cơ cấu phần xây dựng thực hiện theo pháp luật vừa xây dựng. Đây là điều mà Nghị định số 156/2018 trước đây chưa quy định cụ thể. Đối với việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, Nghị định 91 quy định thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng chỉ còn một cấp là Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Như vậy, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương gồm cả rừng tự nhiên và rừng trồng, không phân biệt về quy mô diện tích rừng để trình các cấp khác nhau, đồng thời đơn giản hóa trình tự thủ tục hành chính từ 50 ngày xuống còn 35 ngày. Thêm nữa, tiêu chí dự án được chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên được mở rộng hơn về đối tượng. Nghị định 91 còn điều chỉnh diện tích rừng đặc dụng khu rừng phòng hộ, bổ sung quy định nội dung, trình tự và thủ tục điều chỉnh diện tích khu rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ. Các quy định cụ thể đầy đủ trình tự về thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng đều thể hiện sự thống nhất, đồng bộ với trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất. Ngoài ra, Nghị định 91 còn bổ sung quy định về điều tiết phù hợp cho diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng, bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý rừng bền vững. Trên cơ sở Nghị định 91 sửa đổi bổ sung, thời gian đến, ngành lâm nghiệp tỉnh tập trung thực hiện các nội dung để khai thác tiềm năng đất đai, quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, tiếp tục hoàn chỉnh chuyển loại rừng theo quy hoạch mới được phê duyệt, cắm mốc ranh giới để làm cơ sở thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của chủ rừng, thúc đẩy gieo rừng cho hộ gia đình cá nhân. Ngành lâm nghiệp tập trung quản lý bảo vệ rừng, theo dõi diễn biến, lập hồ sơ quản lý rừng, làm tốt công tác trồng rừng thay thế nhằm đảm bảo độ che phủ rừng đạt 48% vào năm 2025 và giữ ổn định độ che phủ rừng của tỉnh đến năm 2030. Bên cạnh đó, tập trung triển khai các hiệu quả các đề án của ngành, trong đó chú trọng các đề án đem lại lợi ích kinh tế cho chủ rừng, cải thiện sinh kế cho người dân. Đáng chú ý là đề án thuê môi trường rừng kinh doanh du lịch sinh thái, đề án phát triển giá trị đa dụng của rừng, đề án trồng dược liệu trên đất lâm nghiệp và các chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp. Thưa quý thính giả, giai đoạn 2025-2030, Phú Yên phấn đấu đưa khoảng 3.000 hecta diện tích rừng tự nhiên có trữ lượng nghèo, nghèo kiệt và rừng chưa có trữ lượng của tỉnh vào đối tượng nâng cao chất lượng rừng. Trong đó, rừng đặc dụng 200 hecta, rừng phòng hộ 2.200 hecta và rừng sản xuất 600 hecta. Đó là mục tiêu đề ra tại kế hoạch triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng chống thiên tai đến năm 2030 vừa được Ủy ban Nhân tỉnh ban hành. Đề án tập trung cải thiện về trữ lượng rừng, đa dạng tổ thành loài cây và cấu trúc rừng, ưu tiên lựa chọn phát triển các loài cây bản địa đáp ứng yêu cầu về bảo tồn hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học và phòng chống thiên tai. Để thực hiện mục tiêu đề ra, kế hoạch tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu. Trong đó, ưu tiên các hoạt động như rà soát, xác định diện tích, đối tượng từng loại rừng theo chủ quản lý rừng để triển khai thực hiện các biện pháp kỹ thuật lâm sinh, bao gồm khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung, làm giàu rừng, nuôi dưỡng rừng và xác định loài cây trồng phù hợp để nâng cao chất lượng rừng, phù hợp với điều kiện sinh thái của từng vùng và thực tiễn tại địa phương. Đồng thời xây dựng mô hình điểm nâng cao chất lượng rừng đối với từng loại rừng, đặc dụng, phòng hộ và rừng sản xuất. Đại diện cho từng vùng sinh thái được theo dõi, đánh giá, tổng kết, làm cơ sở nhân rộng tại các huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra, đề xuất, lựa chọn, đăng ký các đề tài khoa học và phục hồi, nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, tăng cường trữ lượng carbon của rừng thuộc phạm vi của tỉnh. Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát, xác định cụ thể khu vực, loại rừng, diện tích rừng, đối tượng rừng, trạng thái rừng phân theo chủ rừng cần nâng cao chất lượng và xây dựng phương án, dự án hoặc kế hoạch nâng cao chất lượng rừng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tổ chức giao rừng, khoán bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật, rà soát diện tích rừng chưa giao, hiện do Ủy ban nhân cấp xã quản lý, được giao cho chủ rừng quản lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân và vai trò chức năng của hệ sinh thái rừng, vận động nhân dân và các thành phần kinh tế tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Quý thính giả vừa nghe xong chuyên mục Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng do Đài Truyền thanh thị xã phối hợp với Hạt Kiểm Lâm thị xã thực hiện. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.